Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm ngày 16 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tiếp nhận kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thời gian qua, thay vì đến những khu tập thể thao liên hoàn, các trung tâm tập gym, yoga, thì hình thức tập thể dục trực tuyến đang được các cơ sở và đông đảo nhân dân hưởng ứng áp dụng.
Xác định thương mại điện tử là hướng đi mới giúp sản phẩm nông nghiệp cạnh tranh trên thị trường. Thời gian qua, các sở ngành và doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử để kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Tiểu mục an toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 900 UBNZVP về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Gửi các phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân 32 phường xã thuộc thành phố. Nội dung công văn như sau. Thực hiện chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 2601 VP KGVX ngày 3 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 15 tháng 4 năm 2020, kết luận số 486 KLTU ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công văn số 120 CVBCD ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo và yêu cầu như sau. 1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020, tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo lộ trình. Người đứng đầu các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn và trong phạm vi quản lý, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, quan tâm đến đời sống các đối tượng yếu thế. 2. Công an thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn cho người dân, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.
Chiều 15 tháng 4, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp nhận và công bố kết quả ủng hộ kinh phí phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đợt 1. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố; các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng các phòng ban ngành đoàn thể và lãnh đạo Hội doanh nghiệp thành phố. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua nhiều đơn vị doanh nghiệp, tổ chức hội đoàn thể cùng các nhà hảo tâm đã đăng ký và ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đến ngày 15 tháng 4, đã có hơn 60 tập thể doanh nghiệp cá nhân, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt, chuyển khoản và hiện vật. Cụ thể, khối các doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 2,62 tỷ đồng, các cơ quan khối đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước ủng hộ trên 1,31 tỷ đồng, các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố ủng hộ 37 triệu đồng. Tại buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục kêu gọi các tập thể cá nhân, đơn vị doanh nghiệp quan tâm chung tay cùng thành phố Thái Nguyên đẩy lùi dịch COVID-19. Đồng chí khẳng định mọi sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân sẽ được sử dụng vào việc mua sắm trang thiết bị và phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương, đảm bảo công khai, minh bạch và tiết kiệm hiệu quả. Danh sách các đơn vị ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Thái Nguyên. Các doanh nghiệp: 1. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long 300 triệu đồng. 2. Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng 200 triệu đồng. 3. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thái Nguyên 50 triệu đồng. 4. Công ty cổ phần Minh Châm 200 triệu đồng. 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thịnh 100 triệu đồng. 6. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hữu Huệ 200 triệu đồng. 7. Công ty cổ phần tập đoàn Danco 200 triệu đồng. 8. Công ty cổ phần Thái Phú An 200 triệu đồng. 9. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng 100 triệu đồng. 10. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm 100 triệu đồng. 11. Công ty dược phẩm MC Phạc Ma thuộc tập đoàn dược mỹ phẩm Ruby Squad 1.500 gel rửa tay khô và xịt kháng khuẩn. 12. Công ty cổ phần môi trường và đô thị Thái Nguyên 70 triệu đồng. 13. Doanh nghiệp tư nhân Việt Cường 50 triệu đồng. 14. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu đường 18.6 200 triệu đồng. 15. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên 100 triệu đồng. 16. Công ty cổ phần đầu tư phát triển và thương mại BCD 50 triệu đồng. 17. Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp xây lắp 3 200 triệu đồng. 18. Tổng công ty cơ khí xây dựng Thăng Long 50 triệu đồng. 19. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Xuân Phương 100 triệu đồng. 20. Công ty trách nhiệm hữu hạn quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc 5 triệu đồng. 21. Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên 10 triệu đồng. 22. Số chuyển khoản chưa có chứng từ 3,56 triệu đồng. Các cơ quan khối đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước. 1. Văn phòng Thành ủy và các ban xây dựng đảng 10 triệu đồng. 2. Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố 10 triệu đồng. 3. Mặt trận Tổ quốc thành phố 24 triệu đồng. 4. Ngành giáo dục thành phố 500 triệu đồng. 5. Thành đoàn và thanh thiếu nhi thành phố 615 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng tiền hiện vật. 6. Hội phụ nữ 63 triệu đồng. 7. Hội cựu chiến binh 10 triệu đồng. 8. Trung tâm phát triển quỹ đất 10 triệu đồng. 9. Phòng tài chính kế hoạch 6,4 triệu đồng. 10. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố 7 triệu đồng. 11. Phòng quản lý đô thị 5 triệu đồng. 12. Ban quản lý dịch vụ công ích đô thị 4,1 triệu đồng. 13. Phòng văn hóa 2 triệu đồng. 14. Phòng kinh tế 3 triệu đồng. 15. Phòng tư pháp 2 triệu đồng. 16. Ban kinh tế xã hội và ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố 1 triệu đồng. 17. Phòng y tế 1 triệu đồng. 18. Phòng tài nguyên môi trường 5 triệu 300 nghìn đồng. 19. Đội quản lý trật tự và giao thông 1 triệu 450 nghìn đồng. 20. Phòng lao động thương binh xã hội 4 triệu đồng. 21. Ban quản lý dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc 2 triệu đồng. 22. Trung tâm văn hóa và truyền thông thành phố 4 triệu 200 nghìn đồng. 23. Công an thành phố Thái Nguyên 20 triệu đồng. 24. Ban chỉ huy quân sự thành phố 5 triệu đồng. Các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố ủng hộ 37 triệu đồng.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhằm nâng cao hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở, vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã thành lập 11 tổ công tác tự quản tại 11 tổ dân phố trên địa bàn. Mỗi tổ có khoảng 10 người, bao gồm bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng các ngành đoàn thể ở cơ sở, có sức khỏe tốt và dưới 60 tuổi. Nhiệm vụ của tổ công tác tự quản là tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, công dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh và thành phố về phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức giám sát các trường hợp tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu trên địa bàn, nhất là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài, người ở trong và ngoài tỉnh đến lưu trú, tạm trú trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện, thông báo ngay cho chính quyền, cơ quan y tế cơ sở những trường hợp phải cách ly, giám sát, kiểm tra y tế, v.v. Được biết, hiện nay toàn địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thành lập được 401 tổ công tác tự quản với gần 2.900 thành viên, hoạt động thường xuyên tại 401 xóm, tổ dân phố của 32 phường xã để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa bàn quản lý. Thưa quý vị và các bạn, việc tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng phòng chống dịch COVID-19 là cần thiết. Thời gian qua, thay vì đến những khu tập thể thao liên hoàn, các trung tâm tập gym, yoga, thì hình thức tập thể dục trực tuyến đang được các cơ sở và đông đảo nhân dân hưởng ứng áp dụng. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
17 giờ 15 phút hàng ngày, chị Đặng Kiều Nga, huấn luyện viên yoga cơ sở Hoa Ban, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên đã sẵn sàng cho buổi dạy yoga trực tuyến.
Chào cả lớp. Mời cả lớp trải thảm ra và ngồi vào giữa thảm. Chúng ta chuẩn bị cho ca tập ngày hôm nay. Chính vì cái phần cuộc sống của mình trong quá trình sinh hoạt
vẫn là những động tác khởi động căn bản đến những động tác đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhưng thay vì hướng dẫn trực tiếp, giờ đây việc truyền đạt nội dung bài giảng của giáo viên và việc tiếp nhận thông tin của học viên đều thông qua màn hình smartphone. Ngoài ca tập này, mỗi ngày chị Nga còn phụ trách thêm 4 ca tập khác, phân bổ khung thời gian vào buổi sáng, buổi chiều muộn và buổi tối thông qua ứng dụng Video Messenger của Facebook thay vì dùng phần mềm Zoom mà nhiều cơ sở đang sử dụng hiện nay. Lý giải về điều này, chị Nga chia sẻ, mặc dù phần mềm Zoom cho số lượng học viên cùng tham gia một ca tập nhiều hơn, có thể lên tới 50 người, nhưng nếu quá đông, huấn luyện viên rất khó quan sát động tác của học viên và có thể sai động tác gây chấn thương. Còn với phần mềm Messenger của Facebook, mỗi ca tập trực tuyến chỉ tối đa 8 người sẽ giúp việc truyền tải thông tin của giáo viên và tiếp nhận kiến thức của học viên dễ dàng hơn. Chị Đặng Kiều Nga, huấn luyện viên yoga, cơ sở Hoa Ban cho biết thêm.
Trong quá trình dạy thì sau khi dạy được khoảng 2-3 hôm ấy thì rất nhiều học viên phản hồi tích cực là trong quá trình tập lại thấy thích hơn, bởi vì là không phải đi đến phòng tập, đỡ phải thời gian di chuyển, đỡ mất thời gian, và đặc biệt hơn nữa là các học viên nói là vẫn cảm nhận được tập giống như ở phòng tập và cô giáo dẫn rất rõ ràng, dễ hiểu.
Là một trong số các học viên chọn hình thức tập thể thao trực tuyến, chị Nguyễn Kim Loan ở tổ 8 phường Tân Long bày tỏ.
Hàng ngày thì tôi vẫn hay tập thể dục thể thao, nhưng mà theo cái đợt dịch bệnh như này thì tôi chọn hình thức tập trực tuyến, tôi tập yoga. Bình thường chúng tôi tập đến phòng tập ấy, thì chúng tôi chỉ tập tuần 3 buổi. Nhưng mà học trực tuyến này thì cũng rất hiệu quả, cũng rất mong mọi người cũng đang dịch bệnh như này thì chúng ta lên tập yoga trực tuyến.
Không chỉ các cơ sở, trung tâm thể dục thể thao chọn phương pháp dạy học trực tuyến, mà hiện nay nhiều cá nhân, nhóm hội cũng lựa chọn phương pháp luyện tập này. Theo đó, người học chỉ cần một chiếc máy tính hay smartphone có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng là có thể dễ dàng tham gia luyện tập. Với cách học này, mọi người có thể tương tác, trao đổi, vừa rèn luyện, duy trì sức khỏe mà vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Là một diễn viên biên đạo múa đã nghỉ hưu, hàng ngày bà Mai Thị Loan, tổ 21 phường Phan Đình Phùng luôn duy trì việc tập luyện thể dục thể thao với các thành viên trong câu lạc bộ nghệ thuật đàn hát dân ca của tỉnh. Bà Loan cho biết, trong thời điểm không thể ra ngoài, đến những nơi công cộng để tập thể dục, tôi đã biên đạo những điệu múa, điệu nhảy trên nền nhạc những bài hát tuyên truyền, cổ động phòng chống dịch COVID-19 và hô hào các thành viên trong câu lạc bộ cùng tham gia luyện tập.
Từ ngày mà thực hiện cái chỉ thị 16 của Chính phủ ra là không được tập trung đông người thì chúng tôi cảm thấy là nếu như mà cứ ở nhà như thế nó sẽ rất là trì trệ. Cho nên là tôi huy động mọi người là tuy là ở nhà nhưng mà vẫn tập được, vẫn huy động nhau tập. Tôi nghĩ ra cái đoạn là tập trực tuyến thì tôi mới mời mọi người là vào cái nhóm để tập. Tôi biên đạo ra những cái điệu nhảy rồi nó phù hợp với những cái bài hát của các bạn, của các nghệ sĩ sáng tác ra các bài hát, ví dụ như là Việt Nam đánh bay Covid và là bài như là phổ theo cái nhạc là Bác đang cùng chúng cháu hành quân ấy, là đánh bay Covid. Tôi thấy nó rất hợp lý và tôi đã huy động mọi người cùng vào tập.
thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế về việc tập luyện thể dục tại nhà trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, nhiều tài khoản cá nhân đã chia sẻ hình ảnh tập luyện thể dục thể thao tại nhà hay xây dựng những video clip bài tập phù hợp với thông điệp. Trong mọi trường hợp, bạn vẫn cần phải duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày. Như vậy, cơ thể mới dẻo dai, đáp ứng được yêu cầu công việc. Và qua những cách thức tập luyện này, có thể thấy rất nhiều cách thức để người dân nâng cao sức khỏe mà không nhất thiết phải ra đường hay đến nơi công cộng, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Quý vị và các bạn thân mến, xác định thương mại điện tử là hướng đi mới giúp sản phẩm nông nghiệp cạnh tranh trên thị trường. Thời gian qua, các sở ngành và doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử để kết nối trực tiếp với người tiêu dùng.
Hiện nay, thương mại điện tử đã trở thành phương thức giao dịch quen thuộc trên thế giới và đang ngày càng phát triển tại Việt Nam. Do đó, việc đưa sản phẩm nông sản lên sàn giao dịch mang lại cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp địa phương trong quảng bá, mở rộng thị trường và thuận tiện với người mua. Với vai trò duy trì, vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, có địa chỉ website thainguyenchat.vn và thainguyenchat.gov.vn. Những năm qua, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hút các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp đăng ký tham gia. Đến nay, sàn đã thu hút 787 đơn vị với trên 1.000 sản phẩm và gần 3 triệu lượt khách hàng truy cập. Các đơn vị muốn đưa nông sản lên sàn phải đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, chất lượng. Sau khi kiểm duyệt chặt chẽ, sẽ được kích hoạt đưa thông tin và hình ảnh sản phẩm lên sàn. Anh Hà Quang Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, sàn thương mại điện tử giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân có điều kiện tham gia phân phối sản phẩm nông sản an toàn cho cộng đồng qua hình thức bán hàng trực tuyến. Đây cũng là kênh thông tin giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm của mình trên hệ thống chợ thương mại điện tử một cách dễ dàng, thuận lợi, chi phí thấp hoặc miễn phí. Bên cạnh đó, nhà quản lý từng bước kiểm soát tốt nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, đẩy lùi nạn hàng giả, hàng nhái, thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường. Người tiêu dùng có cơ hội được sử dụng sản phẩm an toàn cũng như các đặc sản trên mọi vùng miền thông qua mua hàng trực tuyến. Nhận thức được lợi ích của sàn thương mại điện tử, không ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã đã chủ động tìm đến các sàn giao dịch để đăng ký, tìm được đầu ra cho mình, tiếp cận được các kênh phân phối lớn. Không chỉ trên sàn thương mại điện tử của tỉnh, nhiều đơn vị còn chủ động tiếp cận các sàn khác như gstico.vn, postmart.vn, v.v. Chị Phạm Thị Thủy, chủ nhiệm hợp tác xã Chè Thủy Thuật, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên cho biết, tháng 7 năm 2019, sau khi Hội Nông dân tỉnh có chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với chi nhánh bưu chính Viettel Thái Nguyên về việc quảng bá, giới thiệu và cung cấp nông sản trên sàn, hợp tác xã đã đăng ký để đưa sản phẩm chè lên sàn. Từ khi tham gia sàn giao dịch điện tử và được hỗ trợ thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, các sản phẩm chè của hợp tác xã được thị trường ngoài tỉnh biết đến nhiều hơn, đối tác cũng được mở rộng, số lượng hàng hóa sản xuất tiêu thụ cũng tăng đáng kể. Ở góc độ người tiêu dùng, chị Nguyễn Thị Dung, tổ 17, phường Phát Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho hay, thông qua các trang thương mại điện tử uy tín, người tiêu dùng dễ dàng mua các sản phẩm nông sản an toàn bằng cách trực tuyến, đồng thời yên tâm hơn khi mua hàng hóa qua mạng, bởi sản phẩm được cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đánh giá về tầm quan trọng của sàn giao dịch điện tử, anh Nguyễn Ngọc Tuân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định, trong thời đại công nghiệp 4.0, việc đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ, mở rộng thị trường tiêu thụ đang thực sự trở thành một xu thế kinh doanh tất yếu, rất cần thiết. Hiện nay, để kinh doanh nông sản, đòi hỏi những yếu tố, ngoài việc sản xuất theo hình thức tập trung, có truy xuất nguồn gốc, mã cốt, đạt quy chuẩn an toàn, thì việc giới thiệu sản phẩm cho các đối tác để ký kết rất quan trọng. Do đó, thời gian tới, cần đẩy mạnh hoạt động đưa nông sản an toàn lên nhiều sàn giao dịch điện tử. Đồng thời, Hội Nông dân tỉnh sẽ tăng cường sự phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác triển khai, kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc thực phẩm trên thị trường. Bên cạnh đó, cần khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã triển khai truy xuất nguồn gốc điện tử, xây dựng website quảng bá sản phẩm để nâng cao tính minh bạch, tính cạnh tranh và phát triển bền vững thương hiệu. Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu người dân không đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, chỉ nên tập thể dục tại nhà. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như tập trung đông người để vui chơi, đi bộ và tập thể dục tại những nơi công cộng. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tự ý mở cửa trở lại. Những hành vi thiếu ý thức này có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, căn cứ Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã có công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chế tài xử phạt các trường hợp không thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể,
không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch, có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch, có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng. Một số hành vi khác như đe dọa, cản trở người thi hành công vụ, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả để mua vét hàng hóa nhằm trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19, đó là
1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.
Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 4 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có lúc có dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thông báo tuyên truyền tiết kiệm điện. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng thông báo và đề nghị tới quý khách hàng sử dụng điện trong khu vực thành phố Thái Nguyên. Hiện đã bước vào mùa nắng nóng, cùng với việc học sinh nghỉ học dài ngày, người dân ở nhà phòng dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khiến nhu cầu điện sinh hoạt gia tăng. Để hạn chế hóa đơn tiền điện tăng cao vào các tháng nắng nóng, khách hàng hãy sử dụng điện an toàn, tiết kiệm hiệu quả, tiết kiệm bằng các giải pháp sau. Tắt các thiết bị điện không cần thiết, đặt điều hòa nhiệt độ làm mát từ 26 độ trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để làm mát hiệu quả, tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, vừa tiết kiệm điện, vừa giúp làm giảm mật độ virus, vi khuẩn, hạn chế dịch bệnh lây lan. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn, hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn trong giờ cao điểm từ 17 giờ đến 20 giờ, chỉ sử dụng các thiết bị điện khi cần thiết. Hạn chế hoặc dừng sử dụng đèn chiếu sân vườn, ban công không thực sự cần thiết. Trang bị các thiết bị được dán nhãn tiết kiệm năng lượng. Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong tình hình thời tiết vào mùa nắng nóng.
Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, cách ly là biện pháp rất quan trọng để kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện nay, ngoài cách ly tại cơ sở y tế theo quy định, thì có những người chỉ cần cách ly tại gia đình và nơi lưu trú để theo dõi, giám sát. Nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây chúng tôi xin giới thiệu hướng dẫn của Bộ Y tế việc cách ly y tế tại hộ gia đình, nơi lưu trú. Mời các bạn lắng nghe.
Theo quy định, những người không có các dấu hiệu nghi nhiễm COVID-19 như sốt, ho, khó thở và có một trong những yếu tố sau đây thì phải cách ly.
Sống trong cùng nhà, cùng nơi lưu trú, người cùng làm việc, cùng nhóm du lịch, cùng đoàn công tác, nhóm vui chơi với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người ngồi cùng hàng hoặc ngồi trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến xe, toa tàu, máy bay với người bị bệnh hoặc người nghi ngờ mắc bệnh.
Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ Trung Quốc hoặc từng đi qua Trung Quốc trừ tỉnh Hồ Bắc trong vòng 14 ngày kể từ ngày đầu tiên nhập cảnh vào Việt Nam.
Về thời gian cách ly.
Thời gian cách ly tối đa là 14 ngày, tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với người bị bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.
Khi người nghi ngờ mắc bệnh được chẩn đoán để loại trừ không mắc bệnh, thì những người được cách ly có liên quan sẽ kết thúc việc cách ly.
Yêu cầu về nơi cách ly.
Tốt nhất, người được cách ly nên ở một phòng riêng. Nếu không bố trí được thì phải kê giường ngủ của người được cách ly cách giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 mét.
Phòng cách ly nên thoáng khí, ít đồ đạc và thường xuyên được vệ sinh, lau chùi, khử khuẩn sạch sẽ.
Người được cách ly cần thực hiện những việc sau.
Phải chấp hành nghiêm ngặt thời gian tự cách ly, không được tự ý rời khỏi khu vực cách ly.
Hàng ngày, tự đo thân nhiệt ít nhất 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Ghi chép kết quả đo vào phiếu theo dõi sức khỏe và thông báo cho cán bộ y tế được phân công theo dõi. Khi thấy có một trong các biểu hiện như sốt, ho, khó thở, phải báo ngay cho cán bộ y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Người được cách ly phải hạn chế tiếp xúc trực tiếp, không ăn chung, uống chung, dùng chung dụng cụ với người trong gia đình và những người khác. Thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn để phòng tránh lây lan cho người xung quanh.
Tập thể dục đều đặn, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Phải thu gom khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng đã qua sử dụng để vào túi đựng rác thải riêng và giao cho cán bộ y tế để xử lý như chất thải lây nhiễm theo quy định.
Đối với các thành viên trong gia đình, người làm việc, người quản lý, nơi lưu trú của những người được cách ly cần lưu ý.
Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly. Khi cần tiếp xúc phải đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Thường xuyên lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được cách ly để họ yên tâm, tin tưởng, hợp tác, thực hiện việc cách ly theo quy định.
Thông báo ngay cho cán bộ y tế được phân công theo dõi khi người được cách ly có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.
Hỗ trợ phương tiện vệ sinh xà phòng, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.
Không tổ chức hoạt động đông người tại gia đình nơi lưu trú.
Không chủ quan, không hoang mang khi nghi ngờ mình thuộc đối tượng cần cách ly. Hãy gọi điện đến cơ sở y tế gần nhất hoặc số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!